cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình trước đây, tôi đã trình bày cho các bạn khái lược về sách Lê Vi Ký, đồng thời cũng nói đến của lễ thiêu. Hôm nay tôi xin nhắc lại những điểm chính. Chúa cứu thế là của lễ có mùi thơm, trong Lê Vi Ký từ đoạn 1 đến đoạn 3. Đấng Christ là của lễ thiêu, đấng thay thế cho chúng ta, trong Lê Vi Ký đoạn 1. Và trong đoạn 1 này có những điểm chính như sau. Các quy định về của lễ thiêu từ câu 1 đến câu 4. Nghi thức cho của lễ thiêu từ câu 5 đến câu 16. Lý do cho của lễ thiêu câu 17. Và luật lệ của lễ thiêu được ghi một cách chi tiết ở trong đoạn 6 từ câu 8 đến câu 13. Bây giờ mời các bạn cùng xem đến các quy định về của lễ thiêu. Trong Lê Vi Ký đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng, hãy nói cùng dân Y-sa-ren rằng, khi người nào trong dòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng súc vật, hoặc bò, hoặc chiên. Nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để được Ngài đẹp lòng nhận lấy. Của lễ thiêu là của lễ được đề cập cho đến thời kỳ sách Lê Vi Ký. Nó là của lễ được thực hiện bởi những ai muốn đến gần Đức Chúa Trời. Của lễ thiêu trong tiếng Hebrew có nghĩa là thăng lên. Thật, nó rất là thích ứng để nói rằng của lễ thiêu, bị đốt trong lửa. Nó thành khói. Tất cả đều bị cháy hết, không còn sót lại gì ngoại trừ tàn tro. Điều này tỏ bài cho biết rằng của lễ thiêu là những gì mà Đức Chúa Trời thấy trong Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô đã nói ở trong Ephesos đoạn 5 câu 2. Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của lễ dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Thưa các bạn, trong Lê Vi Ký đoạn 1, chúng ta tìm thấy câu 9, câu 13 và câu 17 nói về của lễ thiêu là một của lễ có mùi thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời thấy trong Đấng Christ. Nó không phải là những gì chúng ta thấy trong Ngài, nhưng đó là những gì mà Đức Chúa Trời thấy trong Ngài. Đó là một điều vô cùng quan trọng. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài rất hài lòng với những gì mà Chúa Giêsu làm cho tội lỗi của các bạn và chính tôi. Đức Chúa Trời hài lòng về việc Chúa Giêsu đã trả giá cho tất cả chúng ta, và Ngài có quyền năng cứu chuộc các bạn một cách trọn vẹn nếu các bạn đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Giờ đây có một câu hỏi được nêu lên để các bạn suy nghĩ. Các bạn có hài lòng với sự cứu chuộc của Chúa Giêsu không? Xin các bạn cũng lưu ý là những sinh vật dùng làm của lễ thiêu này phải là những con đực. Điều này nói đến sức mạnh. Nó cũng nói đến sự kiện Chúa Giêsu có quyền năng cứu chuộc. Ngài có thể cứu các bạn một cách toàn vẹn. Ở trong Hebrews đoạn 7 câu 25. Một điều chú ý nữa là các súc vật này làm của lễ, không có tì vết, có nghĩa là các súc vật này phải là những súc vật hoàn hảo. Điều này nói đến sự trọn vẹn của Đấng Christ. Trong Ngài không có tội lỗi. Ngài chưa hề phạm tội. Ngài chẳng biết tội lỗi. Chúa Giêsu thật là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, là Đấng chúng ta cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Trong Hebrews đoạn 7 câu 26. Đức Chúa Trời nói về Chúa Giêsu như sau: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Trong Hebrews đoạn 3 câu 17. Của lễ thiêu dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để được Ngài đẹp lòng nhận lấy. Của lễ thiêu này được dâng lên một cách tự nguyện. Trong một bản dịch khác, dịch là: Người ấy được tiếp nhận bởi Đức Giê-hô-va. Bởi sự chết của con sinh tế, tội nhân mới được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Con sinh tế không phải là dân sống, nhưng mà dân chết. Đó là điều quả quyết. Không phải đời sống trọn vẹn của Chúa Giêsu có thể cứu chuộc chúng ta. Xin các bạn ghi nhớ, chỉ có sự chết của Ngài mới cứu chuộc chúng ta. Trong các sách Tin Lành, chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ Jerusalem bị xé làm hai. Chính sự chết của Ngài mở cửa con đường để con người đến với Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng bức màn biểu tượng cho thân thể của Chúa Giêsu, như được đề cập ở trong Hebrews đoạn 10 câu 20. Đời sống trọn vẹn của Ngài làm cho chúng ta tách biệt với Đức Chúa Trời. Những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi là một đời sống trọn vẹn như Đấng Christ mà các bạn và tôi không thể nào có được. Đời sống của Chúa Giêsu là một mẫu mực. Đó chính là điều mà Đức Chúa Trời nói về con Ngài. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Các bạn và tôi không thể nào đạt đến mức trọn vẹn đó được, vì chính đời sống của Chúa Giêsu không thể nào cứu chúng ta, nhưng làm cho chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời, giống như bức màn phân cách trong đền thờ. Nhưng chúng ta chỉ có thể nương cậy vào sự chết thay của Chúa Giêsu mà chúng ta mới có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Ngay trong giây phút Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai và con đường đến với Đức Chúa Trời được mở ra. Cho nên tôi xin nhắc lại với các bạn rằng chính sự chết của Đấng Christ mới cứu chuộc được tội nhân. Một điều nữa chúng ta lưu ý rằng của lễ thiêu được dâng lên theo ý tự nguyện. Các bạn không bắt buộc phải đến với Đấng Christ, nhưng nếu các bạn muốn được cứu thì các bạn phải đến với Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời không có con đường nào khác. Còn các bạn cũng không thể tìm được một con đường nào khác. Như Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng đoạn 14 câu 6. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Các bạn có thể nói, như thế thì độc đoán và hẹp hòi. Tôi xin nói với các bạn rằng, thật đúng như vậy. Nhưng đó chính là điều tốt lành để đem các bạn đến với Đức Chúa Trời. Các bạn không bắt buộc phải đến với Đức Chúa Trời, vì đây là một của lễ tự nguyện. Cửa vào được rộng mở và tự do bước vào. Nhưng chỉ có một con đường duy nhất để bước vào, đó là qua Đức Chúa Giêsu. Các bạn không thể nào đến với Đức Chúa Trời bởi sự công bình riêng, bởi công lao khổ tu hay là bởi việc làm nhân đức của mình. Như lời Chúa đã chép ở trong sách Tích đoạn 3 câu 4 đến câu 5. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu về việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự sanh lại và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Một điều nữa chúng ta cần lưu ý là của lễ thiêu phải được dâng lên trước cửa trần tạm. Đây thêm một điều bắt buộc nữa. Những của lễ này không thể dâng ở một nơi nào khác. Điều này giữ cho dân Israel khỏi rơi vào sự thờ lại hình tượng. Sau này, chúng ta thấy rằng họ bị rơi vào việc thờ lại hình tượng nhiều lần, và cuối cùng Chúa phạt họ làm phu tù ở xứ Babylon. Qua điều này nhắc nhở chúng ta. Nó giữ chúng ta khỏi sự thúc đẩy đến với Đức Chúa Trời theo phương cách riêng. Chúng ta không thể nào làm phương cách riêng để đến với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, chính Ngài hướng dẫn chúng ta phương cách đến cùng Ngài. Như trong sách Ê-sai đoạn 64 câu 6 nói rằng, chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhốt, chúng tôi thải điều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Đức Chúa Trời không chấp nhận sự công bình riêng của chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng sự công bình của Đức Chúa Trời cao hơn sự công bình của con người một chút. Không hề có chuyện như vậy. Sự công bình của Đức Chúa Trời rất là thánh khiết. Chỉ có sự công bình thánh khiết mới được Đức Chúa Trời chấp nhận. Sự công bình thánh khiết chỉ có được qua Chúa Giê-xu. Các bạn không thể tự làm điều gì để có được, cũng không thể mua để có được. Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận sự công bình tồi tệ của chúng ta. Kinh Thánh nói, sự công bình của chúng ta chỉ giống như chiếc áo dơ bẩn mà thôi. Của lễ dân phải được thực hiện tại cửa đền tạm. Các bạn thân mến, không có một cách nào khác để con người có thể đến với Đức Chúa Trời. Chỉ có phương cách của Ngài, như lời Chúa Giê-xu đã nói, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê Bi Ký đoạn 1 câu 4. Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhận thế cho, hầu cho chuộc tội người. Với hành động đặt tay mình trên con sinh tế giống như sự bổ nhiệm hay là sự ủy thác. Điều này được tỏ bày ở trong sách Lê Bi Ký đoạn 24 câu 14. Khi mà các nhân chứng đặt tay lên người phạm thượng trước khi ném đá người đó chết. Môi-se đặt tay lên Giô-se để bổ nhiệm ông ta làm người thay thế cho Môi-se để dẫn dắt dân Israel vào trong đất hứa. Tiến sĩ Calon trong sách viết về Lê-vi-ký đã nói như sau. Đây là biểu tượng cho sự truyền sang, theo sự ban cho nhân từ của Đức Chúa Trời về sự gánh chịu tội lỗi, từ người dân đến sinh tế vô tội. Vì thế, con sinh tế gánh thế chỗ cho người dân của lễ và chịu lấy hình phạt. Nói một cách khác, khi một người đi vào đền tạm và đặt tay mình lên đầu con sinh tế và giết đi, người đó chỉ định cho con sinh tế này thế chỗ cho mình, và người ấy xưng nhận ăn năn tội lỗi, mà lẽ ra người ấy phải chết. Các bạn thân mến, khi các bạn tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế của các bạn, các bạn nói rằng các bạn là tội nhân và không thể tự cứu lấy chính mình. Các bạn muốn từ bỏ tội lỗi và quay trở về cùng Chúa cứu thế và sống cho Ngài. Con sinh tế nhỏ kia chết thế chỗ cho người dân hiến của lễ. Đó là những gì mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta. Khi các bạn tiếp nhận Đấng Christ, tức là tiếp nhận Đấng cứu thế cho chính các bạn. Ngày nay có nhiều người nghĩ rằng khi họ đặt tay lên một người nào đó để cầu nguyện là để truyền quyền năng. Thật ra không có chuyện như vậy bao giờ. Nhưng sự đặt tay là hành động bổ nhiệm một người nào khác thế chỗ cho các bạn. Như trường hợp các người lãnh đạo ở trong hội thánh Antioch đặt tay lên Phaolô và Barnabas để bổ nhiệm, để ủy nhiệm cho hai người này đi truyền giáo thay mặt cho hội thánh. Đấng Christ thế chỗ cho chúng ta. Đó là ý nghĩa trong lời được nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 4 câu 25, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại về sự công bình của chúng ta. Như chúng ta nói trước đây, sự chuộc tội có ý nghĩa là che đậy, chứ không phải là cất đi. Trong sách Hebrew đoạn 10 câu 4 chép rằng, vì quyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Chỉ có chiên con của Đức Chúa Trời mới có thể cất đi tội lỗi chúng ta. Một điều nữa chúng ta lưu ý về của lễ thiêu được thực hiện tại nơi công cộng. Người dân của lễ đi đến đền tạm, đến bên cạnh bàn thờ và giết con sinh tế. Đó là hành động công khai. Tội nhân cần xưng nhận tội lỗi với Đấng Christ cách công khai. Bởi vì đức tin vào Đấng Christ cần được thực hiện cách công khai. Tôi suy nghĩ đến lễ báp têm ngày hôm nay. Lễ báp têm có nghĩa là xưng nhận đồng sống và đồng chết với Đấng Christ. Điều này cần xưng nhận cách công khai. Đó là lý do tại sao lễ báp têm bằng nước rất quan trọng cho hội thánh đầu tiên. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về nghi thức cho của lễ thiêu. Trong Lê Vi Ký đoạn 1 câu 5. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ sẽ dâng quyết lên và rưới chung quanh bàn thờ tại nơi cửa hội mạc. Bây giờ chúng ta đến nghi thức của lễ thiêu. Có một sinh tế thích hợp nào đó được lựa chọn. Người phạm tội mang con sinh tế đến cổng đền tạm. Tại đó người ấy gặp một thầy tế lễ. Người phạm tội đó giết con sinh tế. Như trong Roma đoạn 6 có 23 chép rằng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tại đây con vật vô tội chết thay cho người có tội. Cũng giống như Đấng Christ vì tội lỗi chịu chết một lần là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 18. Tội lỗi của chúng ta đặt Chúa Giê-xu Christ đến sự chết. Nếu chúng ta muốn nói cách cá nhân, tội lỗi của tôi dẫn đến sự chết của Đấng Christ. Tội lỗi của chính các bạn dẫn đưa Đấng Christ đến sự chết. Thưa các bạn, tôi lấy làm chán ngán khi nghe nhiều người tranh luận với nhau ai chịu trách nhiệm về sự chết của Chúa Giê-xu Christ. Họ tố cáo các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, chính quyền La Mã. Các bạn thấy rằng con người muốn tranh luận bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng thật sự là nếu tôi không phải là tội nhân, nếu các bạn không phải là tội nhân thì không ai đặt Chúa Giê-xu đến sự chết. Đó chính là do tội lỗi của chúng ta đặt Ngài đến sự chết. Con sinh tế phải bị giết. Tội nhân hay thầy tế lễ giết con sinh tế sẽ không có sự tha thứ nếu không có sự đổ quyết của con sinh tế. Vì thế ngày nay chỉ có quyết của Đấng Christ mới có thể tha thứ mọi tội lỗi. Sau khi giết con sinh tế, thầy tế lễ lấy quyết rưới trên bàn thờ. Quyết biểu tượng cho sự sống và việc rưới quyết là để trình bày nó ra với Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký, đoạn 1, câu 6 đến câu 9. Kế đó, người lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng. Các con trai thầy tế lễ, A-rôn sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chụm lửa. Rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sắp cắt miếng thịt, đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xong nơi bàn thờ, ấy là của lễ thiêu, tức một lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Tất cả mọi sự cần phải thực hiện một cách hợp lẽ và có trật tự. Đức Chúa Trời không phải là đấng lộn xộn. Của lễ phải được cắt ra từng miếng để nó được phơi bày và dễ dàng cho việc thiêu của lễ bằng lửa. Đời sống bên trong của Chúa Giê-xu đã được mở ra để xem xét suốt 2.000 năm qua. Ngài bị xem xét nhiều hơn bất cứ người nào khác. Có nhiều sự bất đồng ý kiến liên hệ đến Chúa Giê-xu hơn bất kỳ người nào khác. Đó là sự thật ngay trong khi Chúa Giê-xu còn sống và cũng là sự thật trong ngày hôm nay. Ngài vẫn còn hỏi, con người nói ta là ai? Ngày nay vẫn có nhiều ý kiến khác nhau và cũng có một số người nói phạm thượng về chính Ngài nữa. Nhưng sự thật về Chúa Giê-xu vẫn đứng vững. Ngài là đấng thánh khiết, vô tội, không ô uế, tách biệt với tội lỗi. Chúa Giê-xu Christ được xem xét hằng biết bao nhiêu năm qua, và Ngài vẫn là đấng được kính mến. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 1, câu 10 đến câu 13. Nếu lễ vật người và của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ, hoặc chiên hay dê, thì phải dâng con đực không tỳ vết, giết nó nơi hướng bắc của bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rưới huyết chung quanh trên bàn thờ, xả thịt từng miếng, để riêng đầu và mỡ ra. Thầy tế lễ sẽ chất các phần đó trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò. Đoạn thầy tế lễ dâng và xong hết mọi phần trên bàn thờ. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Xin các bạn hãy để ý thêm một lần nữa. Con sinh tế được cắt ra từng mảnh để được phơi bày một cách trọn vẹn. Lửa được sử dụng trên bàn thờ. Lửa không nhất thiết là biểu tượng cho địa ngục hay sự báo thù hay sự rủa xả. Tôi không đồng ý với những người phóng đại quá nhiều. Lửa thường tiêu biểu cho năng lực thánh sạch và quyền năng không thể chống cự nổi của Đức Chúa Trời. Như lời Chúa ở trong sách Malachi đoạn 3 câu 3, Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Lửa là năng lực không thể nào chống cự nổi của Đức Chúa Trời, mà đôi khi để quỷ diệt, đôi khi để rửa sạch và thiêu đốt. Bản chất của lửa tùy thuộc vào phương cách nó được sử dụng, được thực hiện. Trong của lễ thiêu nói đến sự dâng hiến trọn vẹn của Đấng Christ cho Đức Chúa Trời, nó hoàn toàn là một thánh lễ. Theo kinh nghiệm từng trải của chúng ta, thì điều này rất quan trọng nếu chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật. Như trong sách Phục Truyền đoạn 4 câu 24 chép rằng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Các bạn thân mến, các bạn không thể đi lòng vòng và đến gần Đức Chúa Trời được. Đó là lý do nhiều người hầu việc Chúa cách giả dối. Tôi xin nói một cách thành thật và thẳng thắn với các bạn rằng, các bạn không thể phụng sự Đức Chúa Trời cho đến khi nào các bạn để Ngài làm thanh sạch đời sống của mình. Ngày nay chúng ta hay quên đi vấn đề thánh khiết. Chúng ta rất cần sự thánh khiết trong đời sống và trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 1, câu 14-16. Nếu lễ vật người dân cho Đức Giê-hô-va là một của lễ thiêu bằng chim, thì phải dùng chim cu đất hay là bồ câu con. Thầy tế lễ sẽ đem nó đến bàn thờ, dặn đứt đầu ra, rồi xong trên bàn thờ, dắt quyết rải nơi cạnh bàn thờ. Người sẽ gỡ lấy cái điều và nhổ lông, liện gần bàn thờ về hướng đông là chỗ để trò. Chúng ta thấy điều chỉ dẫn kế tiếp nữa liên hệ đến của lễ thiêu, đó là những người nghèo khó không thể nào diễn lý do nghèo mà không dâng của lễ. Người nghèo có thể dùng một con chim nhỏ để thay cho các súc vật làm sinh tế. Tất cả mọi người đều có thể có một con chim nhỏ để làm của lễ dâng. Các bạn có chú ý và nhớ đến khi Chúa Giê-xu sanh ra, cha mẹ Ngài dâng hai con chim cu làm của lễ. Cha mẹ Chúa Giê-xu là người nghèo. Ngài được sanh ra trong gia đình nghèo. Giờ đây chúng ta để ý đến lý do dâng của lễ thiêu. Trong Lê Vi Ký đoạn 1 câu 17, đoạn xé nó ra tại nơi hai cánh, nhưng không cho rời. Rồi thầy tế lễ sẽ đem xong trên bàn thờ, tại trên củi đã chụm lửa, ấy là của lễ thiêu, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta để ý và thấy rằng đây là lần thứ ba đề cập đến của lễ thiêu dâng lên làm một mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngài làm sáng tỏ lý do tại sao phải dâng của lễ thiêu. Đó là những gì Đức Chúa Trời nhìn thấy trong Chúa Giê-xu Christ. Thưa các bạn, luật lệ về của lễ thiêu được nói một cách rõ hơn ở trong sách Lê-vi ký đoạn 6, câu 8, câu 13. Của lễ dâng lên buổi sáng và buổi chiều là của lễ thiêu, được dâng lên bởi A-rôn và những thầy tế lễ thay cho dân sự để đến với Đức Chúa Trời, như được ban truyền ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 29, câu 38 đến 46. Cho nên nó được gọi là của lễ thiêu liên tục, giống như Chúa Giê-xu là đấng thánh đang sống để cầu thay cho chúng ta. Đây là luật lệ về của lễ thiêu. Đức Chúa Trời hài lòng về Chúa Giê-xu và Ngài thấy chúng ta trong đấng Christ, Ngài hài lòng với chúng ta, như lời Chúa được chép ở trong sách Roma đoạn 3, câu 21 đến 24. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Các bạn thân mến, các bạn có một của lễ của Đấng Christ ở giữa các bạn với Đức Chúa Trời và tội lỗi của các bạn không? Huyết báo của Ngài có đổ ra để các bạn được sự sống không? Ngày nay các bạn có tin cậy vào Ngài chưa? Đức Chúa Trời nhìn thấy chỉ có Đấng Christ có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời cho tội lỗi của các bạn. Các bạn có nhìn thấy Chúa Giê-xu Christ như thế nào? Các bạn còn cố gắng mang một ít việc lành nhỏ nhoi để trình dâng cho Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời không chấp nhận đâu. Ngài chỉ chấp nhận những gì Đấng Christ đã làm cho các bạn và tôi. Ngài kể điều đó là công bình. Xin các bạn hãy tin cậy nơi Ngài và sống. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.